Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 890 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Em Jeremy ra đời với một thân thể khuyết tật. Tay chân em co quắp, trí óc em không phát triển bình thường. Dù đã 12 tuổi, em chỉ mới học lớp 2. Dù vậy, em vẫn không theo kịp chúng bạn. Hầu như em không có khả năng học hỏi gì cả. Cô giáo của em nhiều lúc rất là bực bội. Có khi giận dữ với em nữa, vì cô không đủ kiên nhẫn với một đứa học trò quá chậm như thế. Trong giờ học, em Jeremy không ngồi yên, nhưng cứ nằm ngả nghiêng trên ghế. Miệng thì vừa chảy nước dãi, vừa phát ra những tiếng kêu kỳ cục, khiến bạn cùng lớp bị chia trí, không chú tâm vào bài học được. Thỉnh thoảng có những lúc tự nhiên em nói năng rõ ràng và có vẻ hiểu biết mọi việc chung quanh mình. Làm như lúc đó có một tia sáng nào đó chiếu rọi vào tâm trí đen tối của em. Còn hầu hết những lúc khác thì em Jeremy chỉ là một nỗi bực mình to lớn cho cô giáo. Một ngày kia, cô giáo gọi điện thoại mời cha mẹ em Jeremy đến trường gặp cô vì cô có điều muốn thưa với ông bà. Khi cha mẹ em đến, ngồi yên lặng trong lớp học vắng tanh, nhìn dãy bàn ghế trống, ông bà chờ đợi, không biết cô giáo sắp nói gì về con của mình đây. Một lát sau, cô giáo nói: "Thưa ông bà, chúng tôi thấy em Jeremy phải được học ở một trường đặc biệt. Nếu để em học ở đây thì thiệt thòi cho em, vì em phải học chung với những đứa trẻ nhỏ hơn em quá nhiều, mà các em đó lại không có năng đề gì trong việc học hỏi. Như ông bà biết, con của ông bà lớn hơn các bạn cùng lớp đến 5 tuổi, khoảng cách đó quá lớn." Nghe những điều cô giáo nói, mẹ em Jeremy ngồi khóc thổn thức. Cha em thì bình tĩnh hơn, ông nói: "Thưa cô, trong vùng này không có trường đặc biệt dành cho những đứa bé không bình thường như con của chúng tôi. Hơn nữa, Jeremy rất thích ở đây, nếu bây giờ đổi nó đi trường khác, nó sẽ buồn lắm." Cha mẹ của em Jeremy ra về đã lâu, mà cô giáo vẫn còn ngồi yên trên ghế. Cô suy nghĩ mãi, không biết tính làm sao. Tuyết rơi ngoài trời, nhưng cô cảm thấy cái lạnh như từ trong lòng cô lan ra. Cô rất thông cảm với cha mẹ của Jeremy. Ông bà chỉ có một đứa con duy nhất mà lại bị bệnh như thế, một chứng bệnh không phương thuốc nào chữa được. Thật là tội nghiệp ông bà. Nhưng nếu giữ em Jeremy lại trong lớp này thì không công bằng cho những em khác. Lớp này còn có 18 em học trò khác, là những em mà cô phải chăm sóc, dạy dỗ. Trong khi đó cô phải mất thì giờ quá nhiều với Jeremy. Jeremy không những không học được mà còn quấy rầy các em khác, khiến các em đó bị chia trí cũng không học được. Không những thế, mọi người đều biết là dù cô giáo và cha mẹ cố gắng đến đâu, Jeremy sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết. Như vậy, tại sao phải phí thì giờ với em thêm nữa? Trong khi suy nghĩ như thế, tự nhiên một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng. Cô giáo bật khóc và thưa với Chúa: "Chúa ơi, xin tha thứ cho con. So với nỗi khổ đau mà gia đình em Jeremy phải chịu, thì nỗi khó khăn của con không đáng gì cả. Xin giúp con biết kiên nhẫn và thương yêu Jeremy nhiều hơn." Từ hôm đó trở đi, cô giáo cố gắng không để ý đến những hành động kỳ cục của Jeremy. Cô cũng cố làm ngơ trước những tiếng kêu kỳ cục phát ra từ miệng của em. Thế rồi một ngày nọ, tự nhiên em Jeremy lết đến bên bàn cô giáo. Và em nói thật to cho cả lớp đều nghe. Em nói: Cô ơi, em thương cô lắm. Nghe vậy, cả lớp cười rộ lên. Cô giáo thì đỏ mặt vì xấu hổ. Cô lúng túng nói. Tại sao vậy? Cảm ơn em. Thôi em về chỗ ngồi đi. Thấm thoát mà đã đến mùa xuân. Học trò trong lớp đều nôn nao, mong cho lễ phục sinh mau đến. Cô giáo bắt đầu kể cho học sinh nghe về cuộc đời Chúa Giê-xu. Cô nói cho các em biết rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Vì yêu thương loài người tội lỗi, Ngài đã xuống thế gian làm người như chúng ta để chịu chết thế cho chúng ta. Cô cũng nói Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Người ta chôn Ngài trong một ngôi mộ. Nhưng đến ngày thứ ba, Chúa đã sống lại. Ngôi mộ chôn Chúa trở thành ngôi mộ trống. Đó là tại sao chúng ta có lễ phục sinh. Phục sinh là sống lại từ trong kẻ chết. Để giúp các em học trò hiểu và nhớ rõ ý nghĩa của lễ phục sinh, cô giáo nhấn mạnh rằng lễ phục sinh cũng như mùa xuân là biểu hiệu cho sự sống mới. Rồi một hôm cô phát cho mỗi học sinh một quả trứng bằng nhựa, lớn gấp đôi quả trứng gà, và cô bảo cả lớp, các em đem quả trứng bằng nhựa này về, cố gắng tìm một cái gì làm biểu hiệu cho sự sống mới, bỏ vào trong quả trứng, rồi ngày mai đem lại cho cả lớp xem. Các em nhớ rõ chưa? Tất cả học trò trong lớp hăng hái trả lời, thưa cô nhớ rồi ạ. Riêng một mình em Jeremy yên lặng chú ý nghe cô giáo nói và nhìn cô không chớp mắt. Em cũng không làm tiếng kêu ồn ào như mọi ngày. Cô giáo nhìn Jeremy thầm nghĩ. Không biết chú bé này có hiểu hết những gì mình dạy về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu không? Có biết đem cái trứng về để làm gì không đây? Có lẽ chiều nay mình về phải gọi bố mẹ nó, dặn lại cho rõ ràng, chứ có lẽ nó không hiểu gì đâu. Nhưng tối hôm đó, ống nước nhà cô giáo bị bể, cô phải gọi người đến sửa. Sau đó cô phải đi chợ, rồi lại phải soạn bài dạy cho ngày mai, nên cô đã quên không gọi bố mẹ Jeremy. Sáng hôm sau, 19 đứa học trò hăng hái, vui vẻ, đem 19 quả trứng bằng nhựa đến lớp, bỏ vào cái giỏ mà cô giáo đã để sẵn bên cạnh bàn giấy. Sau giờ toán là giờ cho các học sinh chia sẻ với nhau. Cô giáo đến bên cạnh cái giỏ đựng đầy những quả trứng. Cô lần lượt cầm từng cái lên, mở ra xem có gì trong đó và giải thích tại sao vật đó biểu hiệu cho sự sống mới. Cô giáo mở cái trứng đầu tiên, thấy trong đó có một cái hoa. Cô nói, cái hoa đúng là biểu hiệu cho sự sống. Khi cái cây đâm chồi nở hoa, chúng ta biết là mùa xuân đã tới. Một em bé gái đưa tay lên nói, thưa cô, đó là cái trứng của em. Cô giáo mở cái trứng thứ hai, thấy trong đó có một con bướm bằng nhựa. Cô cầm con bướm lên và nói, các em đều biết là con sâu xấu xí sau một thời gian đổi thành con bướm xinh đẹp. Đó cũng là biểu hiệu cho sự sống mới. Sau đó cô giáo mở cái trứng thứ ba. Ở trong có một cục đá dính rêu. Và cô giải thích, cái rêu này cũng có sự sống. Một em trai nói, ba em giúp em tìm đó, thưa cô. Rồi cô giáo mở cái trứng thứ tư. Cô yên lặng, nín thở. Cái trứng này trống không, bên trong chẳng có gì cả. Các em học sinh trong lớp thấy vậy, cười ồ lên. Cô giáo nghĩ, chắc chắn đây là cái trứng của Jeremy. Cậu bé này không bỏ gì vào đây vì đã không hiểu lời dặn ngày hôm qua. Phải mà hôm qua mình nhớ gọi cho bố mẹ nó. Rồi vì không muốn Jeremy xấu hổ, cô để cái trứng đó qua một bên và cầm một cái trứng khác lên. Nhưng Jeremy lên tiếng, thưa cô, sao cô không nói gì về cái trứng của em? Ngập ngừng cô giáo trả lời, cái trứng của em trống không, có gì mà nói. Jeremy nhìn vào mắt cô giáo, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng mà mộ của Chúa Giê-xu cũng trống không như vậy. Cô giáo thấy như thời gian ngừng lại. Vài giây sau cô hỏi, em có biết tại sao mộ Chúa trống không không? Jeremy trả lời, dạ biết, Chúa bị người ta giết, người ta bỏ Ngài vào mộ, rồi Đức Chúa Cha gọi Ngài sống lại. Đúng lúc đó, chuông reo báo giờ ra chơi. Trong khi đám học trò hăng hái tràn ra sân chơi, cô giáo ngồi khóc. Nỗi lạnh lẽo trong lòng cô tan chảy hết. 3 tháng sau, em Jeremy chết. Những người đến dự đám tang ngạc nhiên không hiểu vì sao trên quan tài của em có 19 quả trứng bằng nhựa. Tất cả đều trống không. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị một câu chuyện thật đã xảy ra nhiều năm trước đây. Em Jeremy tuy bị khuyết tật, nhưng em biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai và em đã đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Đức tin của em đơn sơ nhưng chân thành và mạnh mẽ. Đức tin đó đã đem đến cho em sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Nhiều khi chúng ta dùng sự hiểu biết và khôn ngoan của mình để giải thích, để phân tích tin mừng cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã đem đến cho chúng ta, thay vì lấy đức tin chân thành tiếp nhận. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, người nào đến với Ngài phải đến với đức tin đơn sơ như đức tin của trẻ con thì mới có thể nhận được nước trời. Phúc âm Mác chương 10 ghi như sau. Người ta đem những con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu đặng Ngài đụng đến chúng, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta đến với Chúa và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài với đức tin chân thành, đơn sơ, như đức tin của em Jeremy trong câu chuyện hôm nay.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong mùa chay kỷ niệm sự thương khó Chúa Giê-xu gánh chịu vì nhân loại, kính mời quý vị nghe sau đây lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Sứ đồ Giăng, môn đệ tâm phúc của Chúa, ghi lại lời cầu nguyện đó như sau trong phúc âm Giăng chương thứ 17. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng, thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Trích phúc âm Giăng chương 17 câu 1 đến câu 3. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trước khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh trên cây thập tự. Lời cầu nguyện này hé mở cho chúng ta thấy nhiều điều quan trọng về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Trước hết, nó cho ta thấy cái chết của Chúa nằm trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời từ nghìn xưa. Chúa Giê-xu mở đầu lời cầu nguyện bằng câu, thưa Cha, giờ đã đến. Đức Chúa Giê-xu biết có một thời điểm trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa cầu nguyện, giờ đã đến. Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết ngẫu nhiên hay là một tai nạn, nhưng nằm trong chương trình và ý định đời đời của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại. Sự việc Chúa Giê-xu Giáng sinh 2000 năm trước nằm trong chương trình đó. Vì vậy, dù Chúa Giê-xu hiện hữu từ cõi vĩnh hằng, Ngài đã đến thế giới này, sinh ra làm người 2.000 năm trước để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đã giáng sinh để gánh tội thế cho nhân loại và chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ đến chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời như vậy để không coi thường hay là coi nhẹ cái chết của Chúa Giê-xu, vì nó nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Kế hoạch đó là vì con người tội lỗi không thể tự giải thoát, Chúa Giê-xu phải mang lấy hình hài thể xác của con người. Chúa đã hòa mình làm một với nhân loại để thông cảm với con người. Và cũng nhờ làm một với nhân loại như vậy, Chúa Giê-xu mới có thể gánh tội thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu cầu nguyện giờ đã đến, vì Chúa đã đến trần gian thực hiện chương trình cứu rỗi. Con người sinh ra là để sống, nhưng Chúa Giê-xu sinh ra là để chịu chết vì tội của nhân loại. Và cái chết của Chúa liên quan đến sự sống của mỗi chúng ta, vì nhờ sự chết của Chúa mà chúng ta được sống. Chúng ta có sự sống thể xác, nhưng sự sống tâm linh quan trọng hơn vì nó chi phối tất cả mọi điều trong đời này và cả cõi đời sau. Câu hỏi mỗi chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: cái chết của Chúa Giê-xu có quan hệ gì đến tôi hay không? Câu trả lời là có. Vì chúng ta là một phần của nhân loại tội lỗi, cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ chỉ có thể thực hiện khi có một người vô tội lãnh án phạt thế cho chúng ta, và chúng ta cũng phải tiếp nhận ơn tha thứ đó. Đức Chúa Trời công bình không thể tự nhiên tha thứ. Hình phạt phải được thi hành để công lý của Thiên Chúa được bảo toàn. Và Chúa Giê-xu đã lãnh hình phạt đó thay cho chúng ta để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện. Chính vì vậy mà chương trình cứu rỗi đã được thực hiện qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu trong chương trình và thời điểm của Đức Chúa Trời. Và đó chính là ý nghĩa của những chữ giờ đã đến. Giờ Chúa Giê-xu chịu chết để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại đã đến. Khi Chúa Giê-xu biết thời điểm đã đến, thì Chúa cầu nguyện điều gì? Chúa xin Đức Chúa Cha làm vinh hiển Ngài, để Ngài cũng làm vinh hiển Đức Chúa Cha. Vinh hiển nói đến ánh sáng, nói đến rạng danh. Nhưng đây không phải là một lời cầu xin ích kỷ, vì điều làm vinh hiển đây chính là cái chết của Chúa Giê-xu. Qua cái chết đó, người ta sẽ biết đến tình yêu và công lý của Thiên Chúa. Và cũng chính vì vậy mà Chúa Giê-xu cầu nguyện tiếp về sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng ta. Trong khung cảnh này, Chúa Giê-xu cho thấy sự sống đời đời hay sự sống vĩnh cửu là gì? Chúa nói, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Có ba yếu tố quan trọng trong câu này. Thứ nhất là nhìn biết. Nhìn biết hay biết là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống. Nhìn biết chẳng những là có một ý thức đúng, nhưng nhìn biết cũng mang ý nghĩa có mối tương giao đúng. Ngôn ngữ của Kinh Thánh thường dùng chữ biết để mô tả những mối tương quan thân mật gần gũi nhất, như tương quan giữa vợ và chồng. Vì vậy, biết Chúa chẳng những là có ý thức về Chúa, nhưng cũng là có mối tương giao với Ngài. Chúng ta có thể biết Thiên Chúa bằng tâm trí, nhưng nếu không cảm nhận và gần gũi với Ngài bằng tâm hồn, thì sự hiểu biết đó chưa đầy đủ. Để kinh nghiệm sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh hằng, chúng ta phải có mối tương giao thân mật gần gũi với Chúa qua lòng tin của chúng ta. Yếu tố thứ hai Chúa Giê-xu nói đến ở đây là nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng có một và thật. Chúng ta phải công nhận Thiên Chúa là chân thần duy nhất mà chúng ta phải tôn thờ. Đây không phải là một sự áp đặt, nhưng là một việc dĩ nhiên. Vì nếu chúng ta tin có một đấng dựng nên muôn vật mọi loài, cầm quyền trên tất cả, thì tôn thờ đấng ấy là việc dĩ nhiên. Tin có đấng chủ tể mà không thờ đấng chủ tể là chúng ta đã tự mâu thuẫn. Đức Chúa Trời không phải như là một vị hung thần bắt buộc con người phải thờ lại,
nhưng Ngài là người cha yêu thương vì Chúa Giê-xu nói, nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời, có một và thật. Nhìn biết, như đã nói, là có mối tương giao gần gũi với Ngài. Yếu tố thứ ba trong lời cầu nguyện này là chẳng những chúng ta cần nhìn biết Đức Chúa Trời là cha, chúng ta cũng phải tin hay nhìn biết Chúa Giê-xu là đấng Đức Chúa Cha sai đến. Nhiều người tin Đức Chúa Trời, cũng khâm phục Chúa Giê-xu nữa. Nhưng tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hay là đấng Đức Chúa Trời sai đến là điều khó. Nhưng đây chính là chân lý của sự cứu rỗi. Như đã nói, tội lỗi phải bị hình phạt và phải có đấng vô tội gánh tội thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là đấng vô tội gánh tội thế cho chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người mới có thể làm điều đó. Để Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương mà vẫn là Đức Chúa Trời công chính. Mùa chay là mùa tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-xu. Sự chết của Chúa đem lại sự sống cho nhân loại, vì qua cái chết của Chúa, con người được tha thứ, được sống, được có mối tương giao với Thiên Chúa là Cha. Tất cả được thực hiện qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Để kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng, vì vậy ta phải nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng có một và thật, và Chúa Giê-xu là đấng Cha sai đến. Đối với Chúa Giê-xu, giờ đã đến khi Chúa chịu chết để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, giờ đã đến khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi ấy với lòng tin đơn thành, nhìn biết Đức Chúa Trời có một và thật, và Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Giờ đã đến với Chúa Giê-xu 2000 năm trước. Giờ cũng đến với quý vị hôm nay. Quý vị làm gì ở thời điểm này? Quý vị tiếp nhận Chúa hay vẫn tiếp tục khước từ Ngài?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, 1888 tin lành.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 974. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 974 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Thế Đinh, điện thoại 972-264-3553. Mục sư Lê Thế Đinh, 972-264-3553. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau, cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 890 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.